Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 2. Pháp đệ thương mến, kể từ khi phát nạn, hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình phải rời am chanh bên đồi mây vắng, chia tay nhau mỗi người một ngả, như cánh nhạn lạc đàn từ dã quê hương đi tìm xứ lạ. Hình ảnh ấy đã làm sống lại kỷ niệm ngày xưa. Chắc đệ còn nhớ, một buổi chiều thu thật buồn và đẹp, huynh đệ mình đứng tựa hiên tây, ngắm cảnh hoàng hôn đang buông theo dòng nước lung linh xuôi về biển cả. Bỗng trong không khí tịch liêu đó, một con nhạn lạc đàn vươn cánh bay cao, vẽ ngang nền trời lam một làn khói bạc. Và vô tình, từ đỉnh Bạch Vân, một cụm mây cô đơn len khỏi đồi cao bay ra đồng nội. Lúc đó huynh chợt nhớ đến câu thơ: Lạc hà cô vụ tể phi, thu thủy trường thiên nhất sắc. Cỏ đơn dáng lẻ bay ngang, trời thu cùng với trường giang một màu. Mà huynh đã ngâm cho đệ nghe, với một giọng thì thầm xa vắng. Lời thơ rì rào, len trong từng đầu cây ngọn cỏ, ve vuốt đám rêu xanh trên bờ vách đá. Lúc ríu rít, líu lo cùng chim hót gọi đàn, khi biệt tích vô thanh, theo gió chiều thoang thoảng. Rồi bỗng ầm ĩ thét vang cuối gành sóng vỗ, cho đến khi tan dần vào hư không vô tận của buổi chiều tà. Chỉ còn nghe ngọn lá vàng rơi lặng lẽ trên lối vào am vắng. Bất chợt ngày tháng ngừng trôi, không gian bất động. Nhiên, khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Pháp đệ thương mến, bây giờ những kỷ niệm êm đềm xa xưa đã trôi theo dòng suối và xô đẩy chúng ta vào giữa dòng định mệnh của cuộc đời chìm nổi. Bỗng đầu chạnh thấy mình đã mang kiếp nhạn lạc, mây trôi từ bao giờ, để cho cô đơn theo dõi mỏi thân này, bơ vơ hoa nắng cùng mây trắng, ủ trọn hồn ta giấc ngủ say. Nhưng trong giấc ngủ cô đơn ấy, huynh đã tìm ra được ý nghĩa nhiệm màu của sự ra đi và trở lại. Để có biết chăng, làm kiếp mây trôi chính là đánh mất quê hương, đi vào viễn mộng, để rồi bị cuốn trôi trong bầu trời huyễn hóa của cõi phù sinh. Nhưng làm kiếp mây trôi cũng có nghĩa là dã từ thế giới mây mưa, cô thân vạn lý trên đường tìm về tự tánh, rồi giải thể chính mình trong biển huyền không, chân như vắng lặng. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả đồng, xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Ra đi hay trở lại, tất cả chỉ có bấy nhiêu. Trở lại hay ra đi, muôn đời là ảo mộng. Cho nên, niết bàn sinh tử thị không hoa là vậy. Nhưng dù với ý nghĩa nào đi nữa, đã dẫn thân làm kiếp phù vân, thì phải sẵn sàng chịu đựng vùi dập giữa muôn ngàn giông tố bão bùng. Có mong chi tìm được giây phút trời yên biển lặng, phải không đệ? Kiếp phiêu du của chúng ta trong cuộc đời đau khổ này không thể nào khác được. Chắc đệ còn nhớ, có lần Bác Đạo Tâm ghé qua Thảo Am thăm chúng ta, trong một đêm trăng bên bờ suối đá, bác đã tâm sự. Đạo sĩ chờ ta chán hải hồ, ta chờ đạo sĩ lãng hư vô. Và mấy tháng gần đây, Huynh có gặp lại con người nghệ sĩ ấy trong một trường hợp tình cờ. Bác kéo Huynh vào một con đường vắng và lại thì thầm tâm sự. Sống trong cái chết bao lần khóc, gẫm lại cơn mê mấy trận cười. Giọng nói nửa như trầm buồn, nửa như hài hước của bác, chứng tỏ bác đã gặt hái ít nhiều khổ đau trong cuộc đời hồ hải. Rồi bác siết chặt tay Huynh, từ giã, không quên ngoái lại, xin cứ đợi chờ. Với một nụ cười tự tin đượm mùi chua chát của một con người từng ra vào sóng gió. Thế là bác lại tiếp tục ra đi theo tiếng gọi hải hồ muôn đời của bác. Huynh đứng trông theo bước chân của bác xa dần, mà tự nghĩ, không biết bác đang đi vào viễn mộng hay đang tìm lại đường về. Bỗng Huynh nhớ tới bài thơ của Đoàn Khuê và ngâm khẽ. Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Và Huynh cũng rẽ vào một con đường khác, trong lòng còn nghĩ vẩn vơ đến những kỷ niệm năm xưa, dưới mái thiền am lợp cỏ khô trên đồi mây hoang vắng. Pháp đệ thương mến, có bao giờ đệ chợt thấy mình hiện diện một cách phi lý trên cuộc đời mộng huyễn này không? Có bao giờ đệ tự hỏi mình là ai mà phải chịu nổi trôi làm thân bọt trong cửa bể, bèo ngoài bến mê không? Một thi sĩ Trung Hoa đã có lần bỗng thấy mình hiện diện một cách trơ trẽn trên cuộc đời, và ông nhất định đòi trở về phi hữu. Tích ngã vị sinh thời, minh minh vô sở chi, thiên không hốt sinh ngã, sinh ngã phục hà vi. Vô y sử ngã hàn, vô phạn sử ngã cơ, hoàn nhĩ thiên sinh ngã, hoàn ngã vị sinh thời. Huynh xin tạm dịch. Xưa khi mộng chửa vào đời, thênh thang mờ mịt đất trời nào hay. Hốt hề hóa hiện thân này, không chung vô cớ hiền bày mà ra. Áo cơm làm kiếp người ta, gót chân trần thế âu là cuộc chơi. Cái tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sinh. Như thế có phải là nhà thơ họ Phạm đã ngao ngán mộng phiêu du, hay không còn kham nổi cuộc đời khổ ái? Người nghệ sĩ sao không tiếp tục dệt nốt vần thơ, mà đã muốn trở về minh minh vô sở chi, để an thân trong cái vị sinh thời thiên không vô ảnh. Đó có phải là con đường về chân không, hay chỉ là bước trầm luân bên bờ phi hữu? Cũng cùng một ý niệm trên, nhà thơ đất Ấn Rabindranath Tagore lại có thái độ khác hẳn. Ông hiên ngang gửi tối hậu thư thách thức tuyên chiến với khổ đau và xông lên đối đầu với ma quỷ. Không cần tránh gian nguy, can trường ta chống đỡ, khổ đau nào xá chi, kiên trì ta chiến đấu. Cầu chi người giúp sức, một mình ta xông pha, dù bao người xa ngã, ta vững một niềm tin. Ma vương dù phép lạ, không cúi lạy van xin, vì lòng ta đã quyết, lìa xa nẻo vô minh. Và con đường sông pha hiên ngang dẫn bước của ông có thể là: ra đi tức thị trở về, biển phiền não đó bồ đề khác chi. Chiều tâm ảnh. Nhưng không phải ai từ dã vườn địa đàng ra đi cũng đều có thể trở về dưới chân Thượng Đế. Vì quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ, thì hẳn chẳng được vào nước trời đâu. Tân ước Matthew 18. Nên cũng có những kẻ ra đi, đi hẳn vào hỏa ngục đời đời, khó quay đầu trở lại, đó chính là: người thức ngủ thấy đêm dài, đường xa chịu nặng đôi vai lữ hành. Si nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Dhammapada 60. Thế là có kẻ ra đi, quên hẳn đường về, tình ái si mê, tù trong lục đạo, trăm giây phiền não, nghiệp báo không rời. Hoặc như Vũ Hoàng Chương đã nói: lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Như thế vẫn có kẻ ra đi, có người trở lại. Socrates đã từng lang thang trên vạn nẻo đường với đôi bàn tay trắng. Chàng Rimbaud lại trở về sau khi đã dã từ cõi mộng điêu linh, và Nietzsche cô đơn đi vào sa mạc cuộc đời để tìm lại đứa hài nhi chưa tắm sông nào. May mắn gặp lão tử, được lão gia trao cho xích tử. Anh trở về miệt mài du con trong cơn điên câm lặng. Rồi Huệ Năng, Bùi Giáng, Krishnamurti, Marx, Miller, biết đâu là lối về, biết đâu là nẻo vọng. Hữu lai nhi khứ, hữu khứ lai hề. Hữu lai nhi lai, hữu khứ khứ hề. Chi chi bất lai, chi chi bất khứ. Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng.